tu qua cái này rồi bỏ đạo, đâu có bỏ đạo, không có đạo nào giữ theo đạo này, trở lại trật tự. Người bị kính yêu, tinh thần kính yêu của mình phải tương ngộ, bởi vì mình ao ước muốn gặp Ngài. Bởi vì mình lập ra trật tự xuất hồn đâu, thì mình gặp người đó chứ. Mà nếu gặp người đó là ma quỷ là thôi, mình còn cứu họ nữa là khác. Nếu mình là thật sự thành đạo, mình thật sự thành đạo là mình phải cứu họ. Mình không có đánh ma quỷ và không có giết hại ai, cứu mình được là cứu tất cả. Thành cái đường lối đằng này nó không có đụng chạm ai hết. Mà nào đang nghe tưởng là đụng chạm, đâu có đụng chạm ai, nó không có đụng chạm ai. Tôi lập lại trật tự để tôi hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, tôi trở về những vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của tộc. Mà nếu những vị đó không phải thật thì tôi có nhiệm vụ cứu độ họ, dù thế nào cũng là thầy của tôi. Đâu, trước kia người dạy tôi mà, và tôi cầu xin người độ cho tôi mà. Và bây giờ tôi biết mặt thật người là con quỷ, nhưng tôi phải độ. Vì tôi nhẹ hơn, tôi tốt hơn, tôi phải độ. Cũng như trước kia ông Tư, ông tu rồi tại sao ông phải đi cứu ông con Cao Minh Thiền Sư? Ông tu khá rồi ông thấy ông Cao Minh Thiền Sư bị nạn là ông phải đi độ cho ông Cao Minh Thiền Sư. Mà luôn luôn một vị thầy là vị thầy. Mà ông khi dùng bùa phép, ông muốn đánh đuổi người Pháp ra khỏi Việt Nam. Ông tu mà làm cách mạng, thì ông bị cái nghiệp đó. Ông cũng như tướng lãnh tinh thần lãnh đạo, thì bây giờ ông này phải cứu ông đi trở về Phật giáo. Khi ông chết ông ăn năn. Nhưng mà khi ở thế gian là ông này là thầy, thì ông này lúc nào cũng là học trò. Cũng tôi, vì tôi đi tới cảnh nào tôi cũng nói ông Đỗ Thường Hậu là thầy tôi. Không bao giờ tôi bỏ cái đó. Nếu tôi bỏ cái đó là tôi người bất hiếu, làm sao tôi tu được. Và dù ông kia tu tới dở hơn tôi cách mấy đi nữa, tôi cũng phải là tới đảnh lễ người.
Nhưng mà cứu người
đó, phải cứu người. Cho nên cái tu vô vi không bỏ một ai, cái pháp nào này không bỏ một ai. Nên có thể áp dụng cái pháp này để lập lại trật tự. À, những người công giáo ta trở về với Chúa, thật sự nghe những lời giảng của ông cha phân tích, nó tha thiết và nó sáng suốt và nó mở trí cho họ. Vì họ có trật tự. Còn không có trật tự, ông cha nói đường họ nghe ngã thì cứ đi tới nhà thờ cũng vô ích. À, họ vô những là cơ bút, họ tu được rồi họ nghe những cái lời cơ bút truyền giám dạy dỗ của họ, họ thấy nghe nó thâm sâu và nó cởi mở, nó dẫn tiến tâm linh họ. Thì bất cứ cái đạo nào cũng được hết á, nhưng mà chỉ có lập lại trật tự thì cái đạo nó đúng. Mà vạn giáo quy nguyên, đạo nào cũng vậy, rốt cuộc chỉ có một cái đạo mà thôi. Đi tới không không gian, không thời gian, là không còn chấp và không còn mê nữa. Rốt cuộc chỉ có một cái đạo thôi, không có nhiều đạo.
Thì ông ta nói vậy thật, có những cuộc thánh chiến thì sao?
Thánh chiến ở cõi dưới, còn nếu không không gian, không thời gian, không có nữa.
Thì việc mà mấy ông lãnh đồ tinh thần đó họ
ở dưới địa tiên này, dưới địa tiên này, nếu mà dưới địa tiên này mà không màu sắc á, thì làm sao mà dẫn tiến người ta? Bởi vì cái sự tâm tối của nhân sinh, có người nó phải qua những cái cuộc kia bằng chiến tranh nó mới thức tâm, có người nó phải đánh giặc nó mới thức tâm, phải chém giết nó mới thức tâm.
Như vậy thì ở dưới người ông Khomeini ở bên Ba Tư đó, ông là lãnh tụ tinh thần. Ừ. Ông ấy làm thiếu chiến, ông giết người nhiều mà ông về ông gây xáo trộn ở trong nước, ông phát nghĩ ra.
Cái đó là cái phần, nếu mà ông đi về cái đó là ông có một phần cái lãnh tụ tinh thần về đạo pháp của ông đó, nó có một phần văn và một phần võ. Một phần nào chiến là một phần đó nó chiến thôi, chứ không phải chiến hết toàn diện của ông. Anh phải thấy rõ cái chỗ đó, ông có phần văn và có phần võ. Phần võ nó làm việc về võ. Còn tu Phật cũng vậy, có Phật võ Phật và văn Phật.
Thế thầy, nhưng mà cái đạo Islam của họ thì nói là lấy máu mà trả máu. Vì anh đã giết người ta nên anh sẽ bị xử tử. Đạo Phật mình đâu có như vậy, thì hai đạo nó khác nhau chứ.
Không, cái đó họ làm về, họ mượn về mình võ Phật á, nó về thuyết về chánh trị.
Thế thầy, ngay trong cái quyển sách kinh của họ nói như vậy, người nào mà đã gây ra máu thì người phải chịu cái ấy
trả. Cái đó là cái vay, định luật vay trả. Nên được vay trả là cũng bên Phật giáo cũng có vay là phải có trả, khi bằng nghiệp rồi. định luật vay trả, cái đó họ nói về máu trả máu, đó là định luật vay trả, có vay là phải có trả.
Dạ, vì vậy ông Comenius mới ác chứ mới giết vậy chứ không, thật đâu có ai
không phải ông giết toàn diện, nhưng mà có một phần ông sử dụng, ông có quyền sử dụng cái phần vỏ của ông, còn phần văn là một chuyện. Cũng như bên Thiên Chúa giáo cũng vậy, người ta có phần văn có phần vỏ, một phần nào để cảnh tỉnh mà thôi, chứ không phải toàn diện đi đánh giặc đâu. Đâu có phải toàn diện đi đánh giặc, nó còn phần tinh thần lãnh đạo ở bên trên nữa. Cái môn phái nào nó cũng có riêng như vậy, có văn có vỏ hết.
Thưa
con đi lạc tán như vậy, ông Comedy đó, ông giết nhiều quá như vậy rồi, ông có bị thế chưa?
Bị chứ. Cái đó là cái trách nhiệm nó phải có. Cái trách nhiệm luôn luôn phải có.
Có phải là như vậy, có phải là bên Tây xu kiến trọng ông gây cái ác như vậy để cho người ta thấy ghê sợ rồi người ta trở lại đi tu?
Không phải. Cái đó cũng có, cũng có cảnh tỉnh về về chiến tranh để cho người ta tu. Nhưng mà cái phần của ông đó, nhiều khi ông lạm dụng, muốn làm ba chỗ. Cũng như bề trên cho ông có một cơ hội như vậy mà ông không chịu hòa giải để ông tiến, để đem lại sự phồn tỉnh. Vì lãnh đạo dân thì phải biết yêu dân. Còn cái này không biết yêu dân và giết dân đó, thì nó phải bị, cái đó kêu bằng tội A Tỳ Địa Ngục. Cũng như ở Việt Nam cũng vậy. Ông lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam cũng vậy, cho cái cơ hội rất tốt, theo để hai bên kiến thiết xây dựng trở lại phồn thịnh hòa hợp huynh đệ, không đánh lấy cho được. Mà muốn đánh lấy cho được thì hy sinh trên 1 triệu thanh niên. Rồi hỏi cái 1 triệu thanh niên đó, nó chết rồi nó hỏi ai bây giờ? Nó phải hỏi người chủ trương chứ. Người chủ trương phải bị đầy A Tỳ Địa Ngục.
Nói như vậy thì cũng tội. Ông là vì ông là bên trên sai xuống ông để ông
đó, sai xuống đó. Mà sai xuống cho ông sai xuống. Và phải thấy rõ rằng ông không có cái gì, nhưng mà ngày nay ông được một cơ đồ lớn. Ông có cây tre mà được cơ đồ lớn là ông trời giúp. Nhưng mà rốt cuộc anh không cần chơi với ông trời nữa. Nói tôi là ông trời. Ê, nghịch thiên giả dân, còn thuận thiên giả tàu. Mà hồi đó là cái cơ đồ là ông trời sắp cho ý. Nghe không? Như hồi trước ngày hô 1 tiếng là tất cả mọi người là đóng góp hết rồi. 1 tiếng quay thôi. Bây giờ nói 1 triệu tiếng không có ai đóng góp.
Sao ông sắp cho ông làm việc tốt là sắp ông làm việc bậy?
Bởi vì nghĩa là khi mà cho tốt rồi, tại sao không biết hướng thượng mà lại nghịch lại, kêu phản trắc. Anh hiểu chưa? Con người nó cũng có cái tâm phản trắc. Phản trắc thì nó tự đọa đó. Sự nghiệp lớn tốt như vậy bây giờ bị suy sụp. Không ai nói và không ai đề cập. Đau khổ vô cùng. Nào, không phải dễ gì mà có một sự nghiệp như vậy. Nhưng mà ngày nay tự nhiên nó ly tán hết. Thế nên ở Việt Nam cột đèn mà nó biết đi nó cũng đi à. Anh thấy nhiều đó là biết rồi. Không cần nói gì nhiều. Chế độ mà không có chỗ đứng trong lòng dân thì phải khổ. Cho nên mình phải thấy rõ những cái gì ông trời định chứ không phải người định. Ông trời định thì anh ra nói gì có người ta nghe. Mà anh định nói không ai nghe đâu, họ bỏ họ đi.
Thế nếu mà bảo là trời định được, tại sao trời không định những cái người lương thiện để giúp mọi người mà lại đi giật những người để mà đi đánh nhau?
Những người họ sử dụng những người đó trước kia họ là lương thiện, họ đã bị vầy xéo, họ bị khổ, rồi họ mới xây dựng thành một nhân tài để lập lại một cơ đồ thống nhất. Nhưng mà rốt cuộc vì quá tham và quên cái người hỗ trợ của y, quên chủ đâu có được. Người Việt Nam mà người nào phản chủ là sụp đổ à. Xứ Việt Nam chút xíu vậy mà lễ nghi quan trọng, Đó bây giờ nói chuyện đời thôi là quý vị buôn bán làm ăn mà người nào người làm công nào mà phản chủ thằng đó ra nó cũng tiêu. Đừng có nói cấp lãnh đạo. Mà có trời hỗ trợ, có trời giúp, có khối địa tiên giúp mà không biết. Phản. Bước vô miền Nam là treo bảng chữ ông trời rồi. Kêu thần trời xuống đây tắm. Treo băng này kêu thần trời. Con nít chữ thần trời. Đứa nít nào cũng học chữ thần trời.
Có
bài học đó.
Bây nó sao ông tắm kia lại tôi không kêu biết gì
nữa. Chữ ông trời. Bởi vì làm thủy lợi rồi kêu thần trời xuống tắm. Thì lúc đó là Thượng Đế giáng miền Nam rồi. Nó kêu cha tắm, cha sẽ cho nó tắm trước. Chương 4 với tất cả mọi người. Rồi cái năm tôi ra là 78. Hồi nào giờ đâu có lục tới Long An. Nghe trắng hết, đường trắng. Trâu bò đồ chết. Nghe tôi đi từ Sài Gòn đi xuống Bạc. Nó mắt tôi cứ chạy. Chết biết bao nhiêu con thu. Chết biết bao nhiêu gia đình không có chỗ ở.
Thì trời mất công rồi.
Hả? Đâu phải bất công.
Bất công là chỗ này. Một người làm tội mà hại tất cả con dân chúng rồi sao?
Một cơ sàn sảy. Một cơ sàn sảy mà chính Ngài đã tuyên bố trước. Càng làm như vậy thì dân càng phẫn nộ chế độ. Chính bây giờ cuộc chiến ở miền Nam là đang đánh với ông trời thôi, chứ không có đánh dài hết. Đang đánh với ông trời. Cho nên cái chương trình nào ra là chương ý tuyên bố rõ ràng. Tụi con coi nó làm được không. Chắc không cho là không làm được. Thiệt. Cho một trận lục đó nên là Cần Thơ sản xuất bao nhiêu rô cục. Không có kilo nào. Cho nên thu thập bao nhiêu lúa để trong kho mà dọn. Không có phương tiện dọn nữa. Năm 78 không biết, bị mập mông hết rồi. Không có phương tiện dọn. Tôi là ở tại trận mới thấy rõ như vậy. Mà hay, hết sức hay, như là nói cái gì có đây.
Cái cũng chưa đúng hẳn không phải thế này. Ví dụ như ở bên Nga, Lenin đã lật đổ chế độ Nga hoàng. Mà bây giờ dân chúng cũng cứ sùng kính mà. Hình như là bên đó tôi không biết rõ, nhưng mà hình như là cái xác âm được ước để cho dân chúng được chiêm bái thì
khó ít lời gì đó, ổng khổ thêm.
Như vậy tức là họ bám sùng kính ông.
Họ sùng kính là sùng kính bởi vì cái lễ nghi của một cái quốc thể của họ. Nó an bài như vậy thôi. Chứ kỳ thật là phải xem cái nội tâm người ta có sùng kính không. Thì ông chết rồi có xem cái nội tâm của nhân dân có sùng kính không. Tại sao mấy người đi hát rồi bỏ chạy luôn. Thì nhiều đó anh cũng thấy đủ rồi. Chứ còn một số còn chạy nữa anh đâu có thấy.
Thì có người
Thưa ông Tám, thế ông Tám nghĩ sao về ông Khomeini? Ông giết hại nhiều người như vậy, nhưng đâu có phải là vì ông cho ông ý. Ông đâu có hưởng cái gì đâu. Ông đâu có làm giàu làm có thì đâu mà tại sao ông giết hại nhiều người như vậy?
Ông giết hại nhiều người bởi vì là xung quanh của ông nhiều khi không phải chọn là ý của ông. Nhưng xung quanh của ông mượn danh ông giết người cũng có. Cho nên tôi đã lập cái tổ chức gì đó cũng là nguy. Thì chỉ có tu cái vô vi này, mỗi người nắm cái đạo pháp của chính mình là không có bị. Thì cái đạo vô vi này không có lệ thuộc một ai. Một người tu là một đạo của anh, không có đạo của tôi nữa. Truyền cho anh là đạo của anh vậy. Không có bị lạc, không bị gác. Bây giờ ông ngồi trên chót, nó có biết ở dưới này tụi nó lịnh của ổng đó. Ổng đâu có biết, ổng già có biết vô vi.
Ông nếu mà quân phố thì ông sáng suốt lắm chứ. Chỉ có ông ác quá đấy. Cái lời không, người ta nói thì lệnh của ông chứ không phải là lệnh người nào à?
Ai, Pol Pot hả? Ông anh?
Vâng, tôi nói chuyện Pol Pot chứ tôi nói chuyện Khomeini.
Nói Khomeini, ông Pol Pot thì khác. Dạ. Ông Pol Pot là ông bị lệ thuộc trong một cái chế độ. Mà chế độ đó nó phải sàn sảy vì ông không có khá hơn người ta. Nếu mà ông đưa tuổi khá lên thì ông mất địa vị. Cái đó là không phải tinh thần lãnh đạo. Không phải tinh thần lãnh đạo.
Đó là ông
để giết cho hết mà. Anh biết anh có bằng.
Ông Pol Pot là không được là ông
Pol Pot. Vì nó dốt.
Ông ác. Còn như ông Khomeini á.
Nói nãy giờ mình nói về lãnh đạo tinh thần, về tu học.
Nói tinh học. Ông Pol Pot là thứ ông ác. Ông Khomeini là lãnh đạo tinh thần mà ông làm chuyện ác. Mình khó hiểu.
Nhưng mà cái chuyện đó không phải cái chuyện của mình đáng cho mình phân luận. Thấy không? Cái thích hay là không thích đó thôi. Mình chỉ phân luận cái thích. Người ta thích ông Khomeini để tôi có việc làm. Tôi nói ông là hay. Thấy không? ông Khomeini giết gia đình tôi chống và tôi chửi ông. Thích không thích nó ở trong đó thôi. Thấy không? Cho mình bây giờ người tu nói chuyện tu. Rồi cái chuyện của ông là ông phải có thanh có trượt. Nếu mà ông đi về trượt và đi đấu tranh ác ôn thì ông sẽ học cái khóa nặng hơn để ông tiến qua sau này.
Thế thì xin các bạn là có gì thắc mắc thì xin hỏi thầy, thầy chỉ còn ở đây có 10 ngày nữa đi.
Có gì hỏi đi, có gì.
Các bạn đằng sau có ai, có điều gì thì cứ hỏi.
Về nhà rồi thắc mắc. Nhưng mà ở đây cứ dịch hỏi đại thì chuyện đời chuyện gì cũng hỏi được hết, không sao hết. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có bị lệ thuộc một ai. Người nào bằng lòng tu, anh tu là đạo của anh, phải đạo ông Tám, thực hành cho mình được sáng suốt để đi qua. Có lễ thuộc.
Và thầy như con người yếu ớt thầy.
Yếu ớt, ta có phương pháp.
Mà làm không được thì
mình,
là
mình.
Thầy nếu mà tất cả đều làm được thì đã là có một đức Phật thứ nhì ra đời. Ừ. Không ai làm được.
Làm được chứ sao làm không được?
Ai ta cũng muốn thực hành được nhưng mà người ta là bất lực.
Đâu có phải bất lực thì không có người dẫn dắt. Coi như đằng này nó cái pháp không có đúng. Bây giờ chị dòm cứ dòm hình ông Phật Thích Ca rồi nó bây giờ làm giống như ông Phật Thích Ca làm sao làm, chị làm được. Phải có cái pháp. Cái pháp thì chị làm rồi chứ. Bữa nay tôi làm nó đỡ, mai tôi đỡ, mốt tôi đỡ, bữa kia tôi đỡ. Dòm lại ai làm cho tôi? Tôi làm cho tôi chứ không phải ông Tám làm cho tôi đâu. Đó là tôi từ bất lực mà tôi đi có hiệu lực. Bất lực là chiều nào giờ không có làm. Nhưng mà tôi chỉ cho chị làm rồi, chị thấy lặng lặng, tôi làm cho tôi chứ đâu ông Tám. Có phải tối nào ông Tám lấy tay bịt đôi tay tôi đâu, tôi làm. Thấy không? Mà tôi thấy, nghe tôi dòm tôi thấy rõ rồi, ông Tám ông nhờ cái này mà bây giờ ông mạnh dạn như vậy. Tôi sẽ làm ông Tám nhé, nếu tôi chịu làm. Thấy chưa?
Thôi, con nhỏ là cũng đi, Phật sẽ thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành nay mai. Các con cũng học cái câu đó. Nhưng mà mình cũng biết như vậy, nhưng mà mình chỉ là một con người, không phải là thần thánh. Thì mình yếu ớt quá thì mình làm sao mình có thể đạt đến cái mục đích đó được.
Cho nên chỉ cứ nghe nó.
Khi mà đời sống bên ngoài nó bao nhiêu cái cũng như là mình ở trong một cái trái bầu mà mình ở trong cái gai vậy đó. Khi mình đứng thì mình cũng bị gai, mà mình đi mình cũng bị gai. Mình ngồi cũng bị gai, mình cửa cũng bị gai. Thì làm sao mình có thể vượt qua được cái đó
được? Đó. Cho nên chỉ cứ nghe rằng chúng sanh sẽ thành Phật. Chỉ nghe có một góc này thôi à. Chỉ không dòm lại ông Phật Thích Ca, tại sao ông thành Phật? Mà gai của ông Thích Ca còn nhiều hơn gai của chị nữa. Thì thấy không? Ông là cái một trách nhiệm toàn quốc, hai vai gánh nặng. Nhưng mà ông bỏ ra ông tu để thành đạo, cứu độ chúng sanh. Ông gai nhiều hơn chị.
Làm một cái chuyện như là phi thường, cái đó là gọi gì là thánh, là thần rồi.
Không phải.
Còn mình là người phàm và làm
sao? Không phải.
Không, bây giờ để con này giải thích chị. Bây giờ hỏi vậy hả? Thái tử Tất Tần Đa sao hay tu thành Phật? Bây giờ chị lấy một cây kim, chị đâm xuống dưới đất, chị đụng một hai cốt của Đức Phật, chị tính trái đất này Đức Phật tu bao nhiêu kiếp? Rồi chị hiểu rồi. Có người tu một kiếp chưa đâu. Như Bồ Tát nghĩa là theo con hiểu về Phật pháp. Thì Đức Mục Kiền Liên tu ngót 100 kiếp nó thành bồi vị Bồ Tát ban sao? Chỉ hiểu con người tu một kiếp thành Phật cũng được đâu.
Khó lắm, sao thành được?
Khó lắm, khó. Chị gia thức dậy mới bò lên cái Bồ Tát mình chị.
Sao thành được?
Cho nên chị cứ đi đặt cái vấn đề thối chí cho chị thôi. Cho nên nhân giai thành Phật, Đức Phật nói cuộc hành hương đầy dẫy trong gai, nhân giai thành Phật hỏi chịu đi là không? Chị không chịu đi. Rồi chị nói bây giờ tôi bị như vậy, bị ông xã, bị đứa con, bị này, bị kia, bị nào. Tôi không có làm. Tôi không có làm, chị nhớ rằng tôi không có làm. Còn nếu chị làm á thì những cái đó không còn bị nữa. chị dòm cái yếu điểm của chị đó, cái sự tâm tối của chị đó, chị phải vun bồi và sửa cái điểm đó là chị sửa được cái máy của chị đó. Rồi từ đó chị thấy rằng, cũng như anh này nói rồi, nhiều kiếp mới thành Phật. Thì lúc đó chị ổn định rồi, chị thấy cuộc hành hương dài đằng đẵng. Nhưng mà do sự tri kỳ trí của chị sẽ đi tới. Thì chị sẽ ổn định và từ từ đi tới là chị sẽ thành đạo. Chứ đừng có nói tôi bây giờ tôi ra cái tôi thành ông Thích Ca liền, đâu có được. Xương chị cũng chắc đóng, nhưng mà cái đóng ông Thích Ca lớn hơn cái đóng của chị. Hiểu chưa? Ông cũng luân hồi nhiều kiếp ông mới thành đạo chứ. Cho nên chúng ta ở đây cũng xương chắc đóng, ngày nay chúng ta mới có cơ hội để thuyết đạo và hiểu đạo và nghiên cứu đạo. Đại phước trong nội thức. Mà về chịu hành hay là không, đó là quan trọng. Chúng ta đi trong cái thức bình đẳng, hồi nãy giờ chúng ta nói chuyện trong thức bình đẳng để nghiên cứu, để tìm cái phương pháp cho chung, chứ không phải là người này giỏi người kia, không có vụ đó. Nhưng mà người nào cũng có cái dũng tiến trong nội tâm. Khi mà chị nghe Đức Phật thành đạo, chị mừng ghê lắm. Và chị cũng ước nguyện được nghe Đức Phật nói rằng nhân nhân giai thành Phật. Chị cũng hãnh diện rồi, tôi đang trụ trì trong cái thể xác này, một ngày nào tôi chịu tu là tôi thành Phật. Bây giờ chị đã chịu tu chưa? Chưa thì chưa thành Phật. Làm sao biết chị đó nữa? Chị chịu tu chưa? À chưa thì chưa. Để đó. À, còn nếu chị chịu tu mà không thấy cơ hội thành Phật là không nên tu. Phải hành đó. Tu là phải hành đó. Ở trong chùa nó không có nói chữ tu không. Tu hành.
Sợ đi lạc đường đó.
Đâu có đường nào đâu lạc. Chị đi đi lại lại, chị ở trong mình chị cũng tim gan tỳ phế thận, chứ chị đâu có đi ra khỏi cái này đâu mà chị lạc.
Không có cái con đường mà Đức Phật đã dạy cho mình đi đó,
đó.
Mình đi dọc đường quỷ ma nhiều quá là sợ mình dẫn mình đi lạc đường. Vậy
bây giờ vậy thì ta ở lại đây sướng hơn. Ở lại đây chị cũng không chịu, mà đi chị cũng không chịu, thì chị tự tạo một cái khổ cho chị, đó là đại nghiệp chướng. Đó đó, nếu mà chị chấp nhận khổ thì đâu cần nói chuyện tu, phải không? Mà nếu mình muốn tu thì bây giờ mình phải nghiên cứu giai đoạn sức khỏe trước là đã. Rồi từ cái sức khỏe nó mới đi tới tâm linh. Chị nhảy vô chị nghiên cứu tâm linh, chị sợ quá rồi, chị thấy chị yếu quá rồi, thấy không? À bây giờ tôi tập thể thao cho nó khỏe rồi nó ổn định rồi tôi mới nói tới tâm linh.
Thấy có tinh thần dắt dẫn rồi nhờ. Cái ngoại cảnh nó cũng thúc đẩy cho mình. Nhưng mà xanh quanh mình toàn là những người hai lưỡi không, làm sao mình
có làm được. Cho nên chị đã đi vô chùa, chị kính mến ông Thích Ca ghê lắm, chị mới chịu vô chùa, phải không? Mà chị thấy ông Thích Ca ông ngồi dưới gốc cây, 1 triệu mũi dùi ông đó. Nhưng mà ông chỉ giữ cái thanh tịnh và sáng suốt. Ông thấy con ruồi cũng biết yêu thương, cũng có vợ có chồng. Con muỗi cũng có vợ có chồng. Con rắn cũng ở trong định luật âm dương. Sư tử cũng có vợ có chồng, cũng thực hiện tình thương và đạo đức của chính nó, phạm vi sáng suốt của chính nó. Cho nên Ngài chỉ giữ tình thương và đạo đức để Ngài hòa đồng tất cả mọi thức. Ngài dám tu ở dưới rừng, Ngài thành đạo. Mà chị bây giờ có cơ hội ở trong rừng như Ngài, tại sao chị không làm như ông Thích Ca?
Cơ hội là con chưa thấy gì hết, là con không dám.
Chỉ có cơ hội người ta, người này phá, người kia chích chị.
Chứ phải có làm cơ được. Hội thì người ta đến, người ta nói cho bà này vậy vậy đó, bà có cơ hội rồi, bà nên làm như vậy nha. Thì mình thấy như vậy đó, mình nên làm. Nếu mà mình cãi người ta thì mình sẽ bị thế này, như thế nọ. Nhưng mà mình mù mịt. Cũng như trong rừng vậy, không biết. Bây giờ đến đây nè, rồi đây nè, có tất cả mọi người bạn bè nè, thì sao thì đi.
Bây giờ để em hỏi vậy, chị không đi chùa, chị không. Hỏi vậy sắc bất gì không, không bất tức gì sắc. Đó 4 cái sắc đều không. Hỏi người ta nói mình đừng có nghĩ. Nói hôm nay cho chạy em tay chụp con kia bỏ. Chị đừng nghĩ. Chị đừng sáng tâm. Hỏi người ta nói. Mà chị nhận là chính chị đã nói. Thấy không? Chị đã nói, chị mới dướng đó, chị không nói. Nói người ta phải, cho anh ta trái chụp và bỏ luôn đi tốt, không thèm nhớ nữa. Ai nói mặt tình ai?
Nhưng không được, nhưng dạ. Được người ta thích ôm cái có nào.
Vậy mới còn khổ thôi.
Nhưng mà phải từ từ.
Đó, vẫn còn khổ.
Phải từ từ. Dạ. Chị nói chuyện với tụi tôi, chị có lợi. Nói chuyện với mấy thằng khùng này có lợi. Thét là nó đổi. Thấy vậy mà nó đổi, chưa phải tôi, nhưng nói chuyện nó có lợi. Nha. Giờ đi chơi, đi coi Sina không sướng mà nói chuyện tu phải khùng không? Nhưng mà khùng sướng hơn. Tụi tôi là tức khùng. để các bạn lần sau qua có gì hỏi thầy, hỏi
ai có gì thắc mắc hỏi.
Lấy thẳng là những cái ăn chứng được không mấy người mới tu
đó. Dám cho hỏi con. Nhưng tám thường giả nói là tu mà gặp mình cảnh, đó là cái bài học kiến đến tịnh. Thường thì á, chúng con thấy á là những cái việc mà thường ngày hay là nhỏ nhoi thường cái người tu có thể dễ thấy là thì đó là những cái bài học hay là những cái thử thách để cho mình tìm hiểu mình mà tiến lên. Ví dụ như là mình tu mình thấy mà lúc này mình đã trầm tính lại. Nhưng mà thường khi những việc như con nói là những việc nhỏ, ví dụ như ra đường lái xe gặp cái thằng nó chạy ẩu nó qua mặt mình hoặc là nó ép mình thì lúc đó mình nổi giận lên. Nhưng sau đó thì mình hiểu rằng là đó là một cái mà mình chưa bình tĩnh. Mình thấy rằng đó là cũng là cái bài học để cho mình tìm hiểu cái tâm tính của mình. Nhưng mà như vừa rồi các chị vừa rồi làm nhiều và mình học cái này quanh mình là mình những cái bài học lớn thì mình không thấy được. Ví dụ như là những cái khách lớn mà cuộc đời thì mình không nhìn thấy được, đó là những cái bài học để mình thấy đó mình học học cái mình thấy đây là cái khó. Khi gặp những cái nghịch cảnh lớn thì khi nghĩ cái bài học đó như là thế nào, cho mình cái bài học đó như là cái bài học thế nào, thấy là cái đâu đó.
Cho nên anh nói rằng là anh đi lái xe ra ngoài đường bị người ta qua mặt, ta tạo cho anh sân thì anh thấy rõ rằng anh thiếu nhẫn, phải không? Thì ngược lại anh phải cảm ơn người đó, nhờ người đó tôi mới thấy rõ tôi thiếu nhẫn và tôi sẽ vun bồi cái nhẫn tánh của tôi. Anh thấy chưa? Mà khi anh gặp nghịch cảnh nhiều chừng nào đó là thầy tôi, bởi vì nghịch cảnh nó nhiều câu hỏi trong óc cho tôi lắm, tôi phải có nhiệm vụ trả bài. Ông thầy hỏi mà mình phải trả bài, cho nên phải bình tâm mình mới trả bài nổi. Còn mình cho đó là nghịch cảnh, đó là không phải cái tôi thích thì không bao giờ anh tiến. Nghịch cảnh là thầy, bởi vì chúng ta xuống ở thế gian là giải quyết tất cả những nghịch cảnh, đi tới thuận hòa và thăng tiến sáng suốt, không còn bị kẹt nữa. Mình cho đó là thầy rồi mới được. Luôn luôn cho đó là thầy thì chúng ta mới học hỏi và tiến qua được. Mà con người chịu học hỏi là con người tiến được vô cùng và đi tới giải thoát. Cho nên Đức Phật có đủ điều kiện, tại sao ngồi ở ngoài rừng để học cái gì? Con rắn cũng tới vậy ngài, con muỗi cũng tới vậy ngài, con ruồi cũng tới vậy ngài. Mà ngài quán thông tất cả mọi sự việc và nhờ cái gì? Nhờ nghịch cảnh. Mà chính những vị đó là thầy của ngài. Nhờ những vị đó ngài mới chắc đắc đạo. Mà khi ngài thành đạo rồi ngài cứu lại tất cả. Cho nên chúng ta ở thế gian đừng có thấy rằng tôi học ông thầy thì bùa này rồi bây giờ tôi qua ông Tám thì tôi hất ông thầy kia, không được. Ông nào cũng là ông thầy mình, trong lúc giai đoạn đầu là ông thầy của mình. Mình phải tôn kính người và mình thành đạo mình phải cứu người. Mình nhờ nghịch cảnh mình mới tiến. Anh em vợ chồng cũng là thầy, thầy với thầy với nhau không à. Ông nói bà cãi, bà nói ông cãi, cái đó là học với nhau. Con cũng vậy, trong gia đình có nghịch mới có tiếng. Và tất cả rốt cuộc phải cảm ơn, vì cái đó tôi mới tìm cái phương pháp này để tôi tiến. Cho nên tất cả là bài học, mà tất cả là thầy chúng ta. Đối diện chúng ta đều là thầy chúng ta. Chúng ta chỉ lo phần sự học và tiến qua tới vô cùng. Thì lúc đó anh mới gặt hái được sự thanh nhẹ, và anh cần thấy rõ rằng anh gần Đức Phật nhiều hơn. Đức Phật để học trong nghịch mà mới thành đạo.
Thầy, con xin lỗi thầy.
Yeah.
Là cái câu ông hỏi như vậy đó. Là ông cho cái người mà qua mặt ông như vậy đó, để ông cho ông một cái bài học kiên nhẫn. Nhưng mà con có một cái trường hợp tương tự là ví dụ con đi làm, con thì muốn giữ cái job đó hoài, con không có thay đổi. Thì con qua đây con biết là cái khả năng học lực của con hơn một cái người supervisor của con. Thế nhưng mà nó cứ lấn át con hoài đó, thì con cũng phải nhận, con phải chịu nó để con giữ cái lớp của con. Thế nhưng mà tới một lúc nào khi con thấy là nếu mà con cứ nhịn nó hoài đó, con trở thành một cái kẻ yếm thế. Tuy rằng khả năng học thức của nó không có bằng con, nhưng mà con cứ là nhịn nó hoài để con giữ cái lớp đó, con thấy con là một cái kẻ yếm thế.
Không có đâu. Khi mà đi học nhẫn á, mà cái người xấu mà đối xử với chị á, mà chị học nhẫn nhiều chừng nào á, là chị lại giáo dục cho người xấu, chứ không bao giờ mà chị.
Thưa thầy, nhưng mà nó cái khả năng chị học vấn của nó không, mà con nó không nhìn thấy là con nhìn nó, mà nó cho con là một kẻ ngu ở cái nước ngoài mới tới đây, phải nhờ nhìn nó để mình giữ cái rốt đó.
Nếu mà chị thấy là chị nhẫn và chị khôn hơn nó, chị luôn luôn chị phải có cái triết lý để dẫn dạy cho nó. Chứ chị không phải là tôi thù nghịch nó. Thù nghịch là chị thua lỗ. Nhưng mà chị có một cái triết lý vững để chị dẫn dạy nó. Tôi cho chú hay rằng tôi là người tới giúp chú và hỗ trợ chú, chứ chú không phải là hỗ trợ tôi. Tại sao, tại sao, tại sao? Tôi dẫn dạy cho chú hiểu. Mình tưởng là mình khả năng giỏi hơn nó, mình phải có cái triết lý vững để ảnh hưởng và dìu dắt nó và giúp nó. Vì mình thấy nó nhiều hơn, mình phải cứu nó. Thì lúc đó là được cả hai. Không có nên hất người kia và được người kia. Được cả hai mới là cao, mới được thật sự chị giỏi hơn nó. Mà chị được nó mất là chị dở hơn nó.
Thưa thầy, con, thì con muốn thì 6 tuổi rồi. Mà cái người supervisor của con á, thì nó là người Mỹ, cho nên là nó chỉ có từ 30 mấy tuổi thôi. Thì nó nói là nó phải học bên này thì nó phải khôn hơn con.
Phải rồi.
Mà nếu một con nói nó là cứ bảo sao không biết được, như là nó ở bên này thì nó biết hơn, nó bảo là con vẫn tốt hơn nó.
Không, chị phải có cái triết lý hòa đồng. Chị giúp nó và minh giải cho chị, cái đó chị mới giải quyết được.
Cũng như là
cái
người mà nó
qua
mặt ở
đây đâu có sao, mặt y là chuyện phát sát, chuyện đi ngang thôi. Nhưng mà chị thấy rằng y còn nóng, y thiếu nhẫn. Mà nếu y nhẫn rồi thì y thấy thằng đó nó đi đúng, bởi vì nó cũng có việc gấp. Thấy chưa, thấy thằng đó nó đi đúng. Ồ, nhiều cho nó chút đâu có sao. Thấy không? Thấy đúng, không sao hết.
Như vậy là cứ nên nhẫn
hoài. Nhẫn tốt. Nhưng mà nếu chỉ có một cái triết lý vững, chị nên cứu nó. Cho chị đừng có nói là tôi ghét thằng quỷ này, trình độ thấp hơn tôi. Chị còn kỳ thị nó, là nó kỳ thị chị.
Dạ, có.
Cái kỳ thị của chị đối với nó trước, nó mới kỳ thị chị sao. Bởi vì cái luồng điển mà. Cũng như người ta ấy, tại sao người này nó đánh người kia mà không đánh người này. Có thằng cha đứng bên này mà không đánh, nó đánh người này. Bây giờ này nó trượt, nó hút cái trượt thằng kia, nó đánh cái đùi. Còn người này hòa cảm với người kia, đâu có vụ đánh nhau. Đấy không? Cho nên người thường không hiểu. Có nhiều người đánh vợ, không biết tại sao tôi đánh vợ tôi nè. Tại ba đó bắt trượt. Bà rủ ông kia đánh mà. Chuyện không mà nói có, chuyện có mà nói không, ông tức quá, ông đánh, bà kia bà rủ ông đánh.
Ta nhẫn nhiều quá thì tôi nghĩ là mình yếm
thôi. Nếu mình nhẫn mà sáng suốt á, thì mình giải thích cho người ta biết. Đâu có phải yếm thế. Cái nhẫn mà biết giải thích và cứu độ người ta, cái nhẫn nó khác nhẫn sáng suốt. Còn cái nhẫn mà giận người ta đó, đâu phải nhẫn. Nhẫn mà sáng suốt là khác, nhẫn mà giận là tao không thèm nói với mày, đồ mày không có giá trị nói chuyện với tao. Cái đó là nhẫn, là giận người ta, là rủ người ta đánh mình á. Phải không? Nhẫn không có giận, nhẫn và sáng suốt. Có trong tinh thần cứu độ. Chứ mình học giỏi hơn ta mà tại sao lại mình ngu hơn ta, lại mình không dìu dắt được người yếu hèn hơn mình. Tôi cũng đã làm như Mỹ mà. Thiếu gì những ông giám đốc nữa, là khi mà sách cắt tạp tới Việt Nam là vô cái kêu vô nói là tôi bây giờ bắt đầu giờ này tôi phải đổi cái này cái nào đổi hết. Mình phải nhẫn và sáng suốt cách nghĩa. Tôi nói ông mới bước tới đây làm mới có một tháng thôi, tôi làm ở đây 14 năm, sau này ông cần gì tôi sẽ giúp ông. Nói câu là nó sợ rồi. Mình sáng suốt ở chỗ đó. Rồi rốt cuộc không có ông giám đốc nào mà nói rằng tao là giám đốc mày, tao là assistant của mày. Luôn luôn vô nói tôi là phụ tá của ông, chứ tôi không phải giám đốc. Bây giờ ông làm 14 năm rồi. Mình nói một câu đủ rồi. Chứ hỏi chứ tại sao mấy người kia vô bị nó la lo ông sùm, mà có một mình tôi là vô vui vẻ, không có gì hết. Cần gì tôi giúp cho anh. Thế là tôi đủ rồi. Mày học nhẫn rồi, nhẫn đâu sáng suốt. Thấy không?
Nên con làm cách đây cũng có 3 ngày. Từ ai mới vô, từ assistant ra lên. Giờ nó chỉ xỏ này kia nó. Thấy con nói tao làm ở đây 4 năm 6 tháng rồi. Mày muốn gì tao giúp mày, với mày nghệ sĩ tao. cái này biết hết trơn thôi, đừng có sĩ. Cái này có làm ác gì đây, đừng có đừng có sĩ không nữa.
Nói nhiều đó đủ rồi. Ờ, mấy ông chủ mới là ông sợ mấy thằng làm lâu.
Nó sợ luôn, không dám nói nữa, bỏ đi luôn. Nó cần cái gì?
Cho nên cái gì mình phải sáng suốt chút. Mình giận người ta là mất sáng suốt. Đừng giận. Mình luôn luôn sẵn sàng giúp người ta là mình sáng suốt.
Thưa chị, xin phép hỏi thầy một câu này. Thưa thầy, ở bên nhà tôi có biết một ông cụ ở Biên Hòa.
Dạ.
Thế hôm ăn cơm thì có đĩa ếch, mà ông không ăn. Thì ông mới nói như thế này. Ông là ngày xưa đó, ông là con nhà giàu, ông là công tử. Ngày nào ông đi câu ếch, mới đi sâu ếch, ông về ông ăn. Ông ăn nhiều quá. Thế rồi một đêm ông thấy cả nghìn con ếch nó cứ chấp tay. Nó lạy lạy, không biết chuyện gì đó là ông chấp tay lạy lạy này. Thì bây giờ thì tôi nghĩ như này, tôi nghĩ tại ông ấy nhiều quá, ông sát sanh nhiều quá. Thì ông tưởng tượng như vậy thôi. Nhưng mà từ hôm mà thầy trở lại đây mình thấy nói chuyện này, thì tôi lại không nghĩ như vậy nữa. Thì không biết là cái đúng là nó là linh hồn hay là cái sức tưởng tượng của người ta.
Không, cái đó có. Một con ruồi con muỗi mà anh giết rồi, tới lúc mà chết anh xuống thấy nó cũng đi theo.
Thế là những con ếch chấp tay là hồn nó về nó. Người ấy ông cũng cấm, cũng một cô ấy.
Còn ông tu về vô vi là ông thấy nó đi ngang trước con mắt ông. Thấy nhắm con mắt thấy nó đi ngang trước con mắt. Cả hàng ếch nó đi ngang trước con mắt. Ông phải cầu xin cho nó thẳng quả. Cho nên tu cái này nó giải tất cả những cái nghiệp chướng trong mình. Ăn ếch, ăn gà, ăn cái gì là giải quyết cho nó đi trước mắt mình. Ở trước mắt rõ ràng như vậy. Đi ra hết, tuần tự đi ra hết. Là mình cứu độ cho nó và mình thấy nó đi lên tầng cao. Rồi mình mới thấy cái sự quyền diệu của trời Phật. Trời Phật sắp đặt cho con thú vật qua cái tiểu thiên địa này mới được tiến qua lên cao cao. Cái sức của con người nó đi như vậy. Nhâm đốc nó chạy như vậy. Mà mình tu cái điển nó xuất ra rồi thì mình dẫn tiên nó đi. Được, nó được trở về một cái trình độ cao hơn. Cho nên cái sự tinh vi của Thượng Đế an bài rất rõ ràng. Vật này ăn vật kia là để cho nó tiến hóa, chứ không phải mình hưởng thụ. Khi mà hiểu rồi thì mấy ông sư cũng nói độ là đúng. Độ cho nó tiến hóa. Có điển rồi anh mới thấy hồi trước anh ăn con chó con mèo gì nó hiện trước mặt nó đi. Đi ra. Nó đi ra hết.
Thế thì bây giờ tôi vẫn có cái thắc mắc như này. Nhà nào bên này cũng có rán cả. Vâng, thế bây giờ mình giết nó thì là mình sát sinh. Mình không giết nó, cứ để sinh cho nảy nở, cho chuyện cho nó bù, nó bò hết tất cả, nó mang cái độc vào cho mình. Thì cái thì giải quyết thế nào ạ?
Bởi vì cái đó là nếu mà anh giết mà anh tu thiền á, thì cái đó không có sao. Nó phải adapt trong cái cơ thể. Nó phải chạy nó chạy sát trong mình, rồi mình dẫn cái điển cho nó đi lên. Mình niệm Phật để hỗ trì cho nó tiến hóa. Không có sao.
Bây giờ tôi rắc bột cho nó chết đi
thôi.
Cái đó đâu có gì.
Cái đó không ăn chung gì, nó không có bị nhiêu hết. Cái điển nó không có bị nhiêu, nhưng mà nó vẫn theo. Người chú trương là bị theo luôn. Con muỗi, con ruồi, cái gì cũng theo. Cái anh thấy con ruồi nó nhỏ chút xíu không nghĩa là gì, rất tinh vi. Anh lấy kiến, anh rọi ra coi nó tinh vi. Cái tổ chức nó rất tinh vi, không phải người phàm làm được con ruồi đâu. Con muỗi cũng vậy. Không có làm được đâu.
Thế mà có người bà con người ta nói nhà lúc ấy tôi cười, tôi bảo người ta làm trò. Thì người ta bảo người ta niệm Phật ấy, thì giờ tôi đi ngủ thấy mũi. Thì người ta mở cái màn cho mũi nó ra, chứ người ta không có đánh. Rất đôi tôi đánh cho người chết. Thì ta mở ra cho nó bay thì tôi không chịu nó bay. Nhưng mà có lẽ
cái đó là người ta đã hiểu rồi, người ta đọc cái kinh vãng sanh rồi này kia cái nọ, người ta hiểu trong chùa dạy họ đó. Họ không có muốn giết bất sát sanh. Không có sát sanh vì không có tu cái pháp thiền nữa. Nếu mà như anh tu có pháp thiền thì anh đọc nó theo anh đi đâu nữa, mà anh lập nó tiến theo anh.
Anh đọc cho nó giải
nghĩa. Anh ăn nó vô thì anh theo ma nó theo ma, mà anh theo Phật nó theo Phật. Mà anh thực tâm theo Phật hay là không? Nếu không thực tâm theo Phật thì nó đeo theo ma. Cho nên con người ăn con thú vô trong mình nó chờ ngày phản kích mình. Hên thì không nói gì, mà xui thì mặt mày tối tăm. Nó tu thì nó đi theo, mà tu mà tu chánh đáng, tu mà học thanh lọc nó được, mới được được. Còn tu mà không thanh lọc nó cũng vậy, nó chờ ngày nó phá thôi.
Thưa thầy, vậy thế là con người phát sinh con vật. Thế còn con người thì những người đi lính ấy, thì giết quân thù đó, thì ai chịu trách nhiệm cái chuyện
này? Cái đó là chủ nghĩa, nó phải chịu trách nhiệm. toàn một cái chủ nghĩa, đó là một chủ nghĩa cũng là ta lựa một số nào. Cái chủ nghĩa cũng như là cái thiên cơ, mà cái thiên cơ đó là cảnh tỉnh cho người tu. Cho nên nhiều người mà ra lãnh đạo chiến tranh thấy giết nhiều người quá nữa, ông gì ông xuống tóc nó đi tu, không thèm nữa. Quân thù cũng vậy, giết nhiều bao nhiêu nhiều rồi bây giờ người ta thức tâm, đó là cái cơ hội để thức tâm, cơ hội để cho hai bên thức tâm. Bên kia nhiều khi nó giết nhiều nó cũng phải thức tâm, bên này giết nhiều rồi cũng phải thức tâm, không phải là bên kia không có người tu, chán quá rồi không có làm nữa. Cho nên đây rồi một thời gian sau đây rồi cả thế giới thay đổi rồi, chị mới thấy rằng không ai chủ trương giết người. Giết người là giết ông trời đó.
Thầy, như vậy thì cái người lính không có trách nhiệm.
Đâu có trách nhiệm, nó được cứu chứ. Nó lệnh mà. Cái người ra lệnh mà người chủ trương là cái chủ nghĩa đó.
Như vậy mình có phân tích không? Hai thứ lính, một thứ lính mà tình nguyện với là cái thứ lính mà bị động viên thì khác nhau sao?
Không, nếu lính nào động viên, anh động viên hay tình nguyện anh cũng vô cái khuôn khổ của chủ nghĩa đó thôi.
Giờ anh tình nguyện tức là anh sai máu, anh thích đi làm chuyện đó.
Không, cũng vậy đó thôi. Bởi vì anh sai máu anh vô đó anh cũng làm cái việc của chủ trương đó thôi. Chứ anh không có ngoài cái chủ trương đó. Không ngoài cái lệnh đó. Cái lệnh cho anh đi mới có cơ hội giết người ta. Đâm đâm lên tới chạy tới nhà ta giết người ta. Hả? Cũng bị tội. Nặng lắm á. Giết con người không phải vậy. Hận thù nhau mà giết là tội nặng lắm. Bởi vì con người là thế ông trời đâu phải vậy. Tinh vi lắm mới tạo ra được thành con người đâu phải dễ. Mà giết con người là khổ ghê lắm.
Nhưng mà nó làm mình thù. Đặt mình thì trong cái túc tự vệ.
Cái đó cũng vậy, là cái duyên nghiệp từ tiền kiếp mà chị giết người ta thì kiếp này thì chị phải đền mạng. Có nói ăn đời hết. Đó cái cuộc mà xử ở địa ngục không mới biết được. Chứ không phải là đơn giản là ở chỗ này giết rồi hết bằng chứng rồi xuống kia mới thấy. Tôi đang cho dịch một cuốn địa ngục du ký để rồi bà con đọc mới thấy rõ, nó không có thiếu một cái chỗ nào hết. Nó xử rất tinh vi, rất rõ ràng. Tội nào vô đó đàng hoàng, không có sai. Không có sai chạy, không có dẫn động nữa.
Ta thấy còn những người mà ta giết thú hàng ngày để trả chợ bán thì
đó cũng bị xuống, nó cũng bị nắng lắm.
Cái thầy tên là bây giờ ở bên Mỹ
muốn làm ra hai bên sang như bắn như người mà đang bán
để làm ra đó, như bom nguyên tử thì những cái người lãnh đạo của Nga với của Mỹ là chịu trách nhiệm sau này,
chịu trách nhiệm sau này. Nhưng mà chị thấy rằng người luyện bom nguyên tử của xứ Mỹ rốt cuộc là ông khùng với ông đi tu chứ ông làm gì hơn. Chị thấy rõ không?
Nếu ông đi tu thì ông giải được
nhỉ? Ông như chưa chắc gì ông giải được. Ông bây giờ ông khùng
ông đi,
luôn.
Ông bị ra lệnh mà đã không có tội đâu.
À, không có người ra lệnh
mà. Ra lệnh là có tội. Ông đi tu bom cho ông ít kiến thức đâu.
Cho nên cái nghiệp đó là cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp của tất cả mọi người phải gánh chịu. Đó là cộng nghiệp, như ở Việt Nam bây giờ là cộng nghiệp. Đây rồi.
Con đâu có nghĩ đến con sản xuất những cái chuyện mà giết người đâu mà con cộng vào đó.
Cộng nghiệp chung liên đới. Nó phải có. Sự liên đới tụi mình tất cả ở Việt Nam phải liên đới. Bây giờ chị không có tham gia tham chiến mà chị nghe tình hình Việt Nam chị cũng nặng ngực.
Thầy, con bây giờ con ghét cộng sản là vì nó cộng sản. Cái chủ nghĩa của nó dữ quá. Không thể sống với nó thì... Nếu mà nó giết người ta thì con cứ cùng với nó, con phải đánh nó ra nó chết. Đánh nó chết thì thôi. Thì cái đó con đâu có tội.
Không có tội, nhưng mà bây giờ chừng nào mà anh xuống, chị xuống dưới thì người khác xử cho ở thế gian này tội gì hết.
Dạ, thưa thầy,
nhưng mà xuống dưới lớp dưới thì nó phải có tội.
Thưa thầy, nếu xử như vậy thì con đâu có tội, con đâu có phải chủ trương giết nó trước đâu. Tại vì nó giết con trước mà.
Nó có nhiều chuyện lắm. Bây giờ tôi thế nào giải thích, tôi không phải quan tòa của Diêm Vương. Thì xuống đó rồi con ta giải thích.
Thầy, con hỏi thầy là nếu mà con đi con giết cộng sản cho thù cho nhà con á, thì con có tội không với sau này?
Có tội.
Có tội.
Có tội hết, có tội hết. Không người nào không có tội, chúng ta ngồi đây không người nào không có tội. Không tội này cũng tội kia.
Thôi bây giờ tha cho nó.
Hả? Nếu mà chị thực hiện như Đức Phật mà chị cứu chị và cứu nó là bên trên thượng. À, chị cứu chị được và cứu kẻ thù cũng như Đức Phật. Đã cứu ngài và cứu luôn kẻ thù.
Cho nên là
không gây oán thù. À, không gây oán thù, tự giải thoát rồi đâu cần ai xử. Nhưng mà chị nếu mà chị muốn trả thù là thế nào phải có cuộc xử rồi mới phân minh cho chị. Cảm ơn.